Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Tuệ Hoan Hỷ Bố Thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp lục hòa theo lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày để đạt lợi ích lớn nhất ạ. Con xin tri ân công, xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế. Ba cái ạ ở đây. Vị này nói hỏi là gì? Xin thầy Hoan Hỷ Bố Thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp tu lục hòa. Thì áp dụng pháp tu lục hòa, thế nào là pháp tu lục hòa? Lục hòa ở đây là gì? Tức là có sáu cái hòa. Một là gì? Thân hòa đồng trụ. Tức là thân hòa cùng gì? Cùng ở. Ví dụ như người xuất gia thì thân hòa cùng ở với nhau trong một ngôi chùa, thì phải biết yêu thương, trân trọng và tôn kính lẫn nhau. Phải biết gì? Phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên dưới phải gì? Có quy củ, phép tắc rõ ràng. Ở với nhau thì phải gì? Có duyên với nhau. Ở với nhau trong một chùa, tu với nhau trong một chùa thì phải phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên kính dưới nhường. Dưới thì phải gì? Kính trọng trên. Trên thì phải gì? Nhường nhịn dưới. Đó gọi là trên kính dưới nhường. Tức là kính bậc trên và nhường người, người dưới vậy. Gọi là trên kính dưới nhường. Ở với nhau được như thế. Sống với nhau trong một ngôi chùa, một hoàn cảnh, môi trường tu tập thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Người này ốm thì người kia khỏe thì phải gì? Biết chăm sóc, yêu thương đùm bọc. Người đi trước thì bảo ban dạy dỗ, tiếp rước người đi sau. Ví dụ thầy là thầy, là người đi trước. Đối với các đệ tử, các đệ tử của mình thì coi như là mình là người, ngoài coi là người thầy, nhưng phải coi là một người gì? Người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ. Để mà gì? Giúp đỡ, bảo ban, dạy dỗ cho các đệ tử, vân vân. Thì như thế mới được. Lúc nào cần cái uy thì đóng cái vai là gì? Là thầy, là cha, là mẹ. Lúc nào cần cái, cần ban cái ân thì gì? Đóng cái vai là gì? Là sư huynh. Tức là anh á, là chị đó, để gần gũi, để dìu dắt, đó, bảo ban, dạy dỗ, vân vân. Thì đó gọi là dùng ân, dùng uy để mà cả ân lẫn uy, tùy thời, tùy xứ, tùy căn cơ để mà giá hóa vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Thân hòa đồng trụ. Còn chúng ta ở đây là gì? Phật tử đến đây tu, cùng tu như thế này, mỗi người một nơi, mỗi người một tỉnh, mỗi người một huyện, mỗi người một thôn, một xã, một phường, một khu vực khác nhau. Nghe thầy mở khóa tu, chúng ta cùng nhau đến đây. Người thì Mường, người thì Mán, người thì Giao, người thì Kinh, người thì dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc kia, vân vân. Không quan trọng. Về tới đây đều là con của ai? Con của Phật. Đệ tử của Phật, tức là con của Phật. Mà con của Phật thì có nên có được cái chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, tranh nhau miếng cơm chỗ ngồi không? Cái bà này, tại sao đi ngồi ghế của tôi, mắt mù à, không thấy tôi để cái túi của tôi đây à? Như thế có được không? Có phải là từ bi không? Có phải hỷ xả không? Vì một chỗ ngồi mà chúng ta chửi người, người ta là gì? Mù à, không thấy cái ghế của tôi để đây rồi à? Thế là có phải là người tu đâu? Không phải. Đấy có phải là thân hòa đồng trụ không? Không. Vì một cái chỗ ngồi mà chúng ta chửi đồng tu của chúng ta là mù à? Thế thì không phải là thân hòa đồng trụ rồi. Hoặc là tối lại ngủ, đặc biệt là từ tối nay. Chăn nó chỉ có hạn. Đúng không? Chăn thì số lượng thì có hạn. Mà một mình là muốn thì rét lắm, mình thôi rét rồi. Khi mọi người còn đang ăn cơm, còn đang tắm, mình đi vào kho mình sơi gì? Một mình ba cái. Vì sao? Vì ngủ dưới đất lạnh lắm. Giải cái thảm là chưa đủ, cho nên gì? Lót một cái ở dưới. lạnh lắm, cho nên đắp một cái chữ ấm, cho nên gì? Phải hai cái đắp trên, một cái trải dưới. Trong khi đó người vào sau thì hết chăn rồi, ra bảo cụ ơi, cụ có mấy cái chăn thế thì cho con xin một cái, là cho tôi xin một cái, là cho mình xin một cái, mượn một cái có được không? Mượn là mượn hết ha, ra chợ mà mua, vào kho mà lấy. Dạ cháu vào kho hết rồi cụ ạ. À, thế cụ cho con mượn một cái, là tối nay rét quá, lạnh quá, mai đi vào sớm mà lấy. Ai bảo đi vào muộn thì lấy thôi, không có. Đấy có gọi là thân hòa đồng trụ không? Chia sẻ cho bạn bè không? Không, đấy gọi là không thân hòa đồng trụ rồi các quý vị. Đó. Đấy, thế nào là thân hòa đồng trụ? Mỗi khách thì cùng ở với nhau, phải biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. À, thì nếu mà biết yêu thương, chia sẻ thì không cần người ta phải hỏi. Thấy người bên cạnh mình không có cái chăn nào để đắp, co ro vì lạnh giá. Này cụ ơi, cụ không có chăn à? Bảo không cụ ạ. À, thì đây tôi đi sớm tôi lấy được ba cái đây, thì thôi thì nhường cụ một cái. Tí nữa thấy một cháu thanh niên hay là cháu gì trẻ vào nó không có chăn, nó ngủ đêm đấy, nó lăn lộn nó không có, thì lại gọi nó, thôi cháu ơi đây để bà có hai cái thôi, thì một cái đắp một cái lót đây, thì thôi cho bà cho cháu một cái lót này, bà lấy cái đắp thôi. Đấy mới gọi là thân hòa đồng trụ. Thôi mỗi người chịu khó, chịu khổ, chịu rét một chút để ngủ qua đêm. Yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, đó gọi là thân hòa đồng trụ đó. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp á, nói thì gì? Khi nghe về giáo lý thì gần như là gì? Nó ở tít trên gì? Chín tầng mây. Nhưng đem áp dụng vào đời sống của chúng ta, nó có xa vời không? Không xa vời một chút nào. Cho nên Thầy muốn đem Phật Pháp đến gì? Đến gần sát bên gì? Bên cuộc sống của chúng ta. Đem giáo lý của Đức Phật và cuộc sống của chúng ta này, nó hoan hỷ lắm, nó hạnh phúc lắm, nó lợi ích lắm, nó thiết thực lắm các quý vị. Cho chúng ta đừng nghĩ giáo pháp của Đức Phật là ở trên gì? Chín tầng mây. Giáo pháp của Đức Phật là ở gì? Ở tận bên Tây Thiên hay là gì? Bên Thiên Trúc hay là ở bên gì? Tây Phương Cực Lạc vân vân đâu. Đó. Đấy là thân hòa đồng trụ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Khẩu hòa vô chánh. Khẩu hòa vô chánh tức là gì? Miệng nói ra phải toàn là những lời gì? Những lời yêu thương, từ ái, những lời gì? Đúng sự thật. À, để cho mọi người nghe thấy họ hoan hỷ, họ vui vẻ, họ an lạc. Nói ra là để cho họ gì? Họ phiền não. Nói ra là khiến cho họ đau khổ, họ sợ sệt thì không được rồi. Ví dụ cũng đến chùa tu như thế này, có một người vào sau hỏi là cụ ơi thầy giảng lâu chưa? Giảng lâu hay hỏi làm cái gì? Dạ cháu mới đến, cháu không biết thầy giảng lâu chưa. Tại sao không đi sớm? À, đấy có gọi là khẩu hòa vô chánh không? Có gọi là hòa không? Không. Thế bảo là cụ ơi nhà cháu hôm nay mắc tí việc cho nên cháu đi bận, hỏi hôm nay đường hơi tắc, cháu đi tới hơi muộn. Không biết là hôm nay thầy giảng về cái gì, thầy đang giảng về cái gì, cháu mới vào nghe nó chưa rõ. Câu gì? Dùng câu gì? Nên dùng câu gì để trả lời? Ôi giời, nếu mà chúng ta khẩu không hòa thì đủ các thứ câu có thể gì phun ra ở trong đó. Đủ các thứ câu. Còn nếu chúng ta hòa mà, khẩu hòa mà thì chúng ta nói gì? Thì thầy... hôm nay thầy giảng về vấn đáp, thầy cũng vừa giảng được một chút thôi, mới trả lời được mấy câu thôi. Thôi thôi thì bà đi muộn hay là cháu đi muộn, thôi thì về thì hôm nay không nghe được thì về có thể nghe lại, vì ban thông tin của chùa sẽ ghi lại hình của thầy, tiếng của thầy giảng, cho nên về đăng lại trên bài giảng đấy thì bà nghe lại là cô có thể nghe lại. Còn bây giờ mới đến thì thôi nhất tâm hoan hỷ để nghe thầy giảng, đem áp dụng vào cuộc sống cũng quý lắm, tốt lắm. Đấy gọi là khẩu gì? Khẩu hòa vô chánh. Hoặc là tối nay ngủ với nhau, ngủ cạnh nhau, gọi là ngủ cạnh nhau. Tối nay ngủ cạnh nhau, thiếu chăn hai bà đắp một cái chăn, đến nửa đêm thế lạnh lạnh, quay lại thấy bà kia gì, bà quấn sạch, bắt đầu là ngồi chửi nhau giữa đêm khuya, bà thế, bà đi tu mà bà thế à, bà đi tu mà bà ích kỷ thế à, bà kia mới bị nốc dậy, mới bị dựng dậy, chả biết cái gì, cứ nghe người ta chửi mình rồi làm sao? Hỏi ra tại sao bà lại chửi tôi thế? Bà đi tu mà bà thế, bà ích kỷ thế à? Có một cái chăn bà gì? Bà đắp sai chế tôi còn làm sao mà tôi? Nếu mà như thế thì tôi thì không may tôi phải cảm lắm, tôi chết ở đây thì bà có chịu trách nhiệm không? Vân 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 vân. Làm một thôi một hồi, bà kia ức quá, mình có tranh chăn bà ấy đâu? Mình ngủ mình có biết cái gì đâu? Cho nên là gì? Lại quay lại là gì? Chửi nhau ở giữa đêm nữa. Đó gọi là hòa không? Cầu hòa không? Không. Nếu mà không may mình ngủ mình, lúc ngủ rồi thì như chết thế mà các quý vị. Nó gần giống như chết thế mà. Xin thưa các quý vị, lúc chúng ta ngủ, ngủ say rồi có khác gì người chết đâu. Mỗi là cái tim còn đập hơi, còn thở thôi. Còn chúng ta có biết cái gì nữa đâu. Đúng không? Người ta vào người ta bê mình đi, mình chả biết. Đó. Thì ngủ nó cựa, quay đi không may nó cựa, nó lắp cái chăn vào chúng ta cựa lăn một cái thì bên kia là gì? Tóc cái chăn nó có gì đâu. Nếu bên kia thì họ mất chăn, họ ức qua chửi chúng ta là gì? Ồ thì tôi xin lỗi cụ, tôi ngủ say quá tôi không biết. Tôi xin lỗi cụ đây ạ, hơi cụ chăn ra. Đưa lại thì cùng đắp với nhau. À bên kia thì gì? Bên kia thì bảo, ồ thế tôi tưởng là bà gì? Bà ghét tôi nên bà kéo chăn của tôi, thế bà... nói là bà ngủ say bà không biết bà lăn thế thì thôi thì hoan hỉ, thôi có gì thì tôi nặng lời với bà để tôi xin lỗi, không thì không có gì đâu, thôi hai cụ ạ cùng ngủ nhé, thì ôm nhau về ngủ cho nó ấm nhé. Đấy, đấy là gọi là gì? Khẩu hòa vô chánh hay là vô gì? Vô chánh đấy các quý vị. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, tức là cái gì chúng ta thì hiểu biết được thì đem gì chia sẻ cho nhau. Bài pháp này thầy giảng thì phải hiểu như thế mới đúng, làm thì sẽ được lợi ích, đem gì chia sẻ với nhau, cùng chia sẻ những cái gì chúng ta hiểu biết được, cái gì chúng ta học được tu được, chia sẻ cho bạn bè gì cùng hoan hỷ, cùng học cùng tu cùng hành để cho được lợi ích tốt hơn. Đó gọi là ý hòa đồng duyệt. Thứ ba, thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải. Kiến là gì? Tức là cái thấy, cái hay, cái biết của chúng ta. Chúng ta biết được kinh này Phật dạy như thế, thầy dạy như thế, mấy người chưa biết thì chúng ta thì ôn tồn, nhẹ nhàng, hoan hỷ để nói lại cho người khác được nghe, được biết, được hiểu, để hành theo chính pháp của Đức Phật. Đó gọi là kiến hòa đồng giải. Đó. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, bốn rồi. Lợi hòa đồng quân. Rồi còn cái gì nữa? Lợi hòa đồng quân cái gì? Có lợi thì cùng gì? Cùng chia nhau. Nếu mà ăn cơm buffet, món gì ngon ngon, ta gì? Ta gắp nhót hết vào bát của mình. Món gì mình thích ăn, bát của mình thì đầy. Mà đúng ra thì nhà bếp họ làm họ tính. Mỗi người ngon cũng chỉ 2 đến gì 3 miếng thôi thì đủ. Nhưng mình xơi đến gì đến 20 miếng. Có được không? Không. Đấy gọi là lợi hòa đồng quân. Thì ngon, đã là cái ngon thì chúng ta phải nghĩ là gì? Thôi, đáng lẽ mình ăn 3 miếng nhưng mình chỉ ăn 2 miếng thôi, hoặc ăn gì 1 miếng thôi, còn dành cho người người lấy sau, không có gì người lấy sau không có mà ăn. Cho nên á, các cụ nói gì, miếng ăn nó là cái xấu, là miếng xấu là như thế đấy. Nhưng mà để ý, có có lợi thì gì? Sẽ có loạn. Người tu chúng ta thì phải biết hoan hỷ, phải biết chia sẻ cái lợi cho gì? Nó đều nhau thì nó sẽ không loạn thôi. Thì nói nôm na ngay như trong bữa cơm của chúng ta, ví dụ ăn buffet thì chúng ta thì cái ngon chúng ta chỉ ăn gì? Ít thôi, còn dành cho người sau. Nhớ nha, không chỉ lên khóa tu mà kể cả cả nhà hay là hôm nào đi ăn bút chay phê hay đi ăn bút chay bất cứ đâu nhá. Cái gì ngon thì gắp, đáng nhẽ chúng ta gắp gì? Đầy bát. Nhưng chỉ gắp một, hai miếng thôi. Ngon ăn ít nó mới ngon các quý vị ạ. Ngon mà ăn cho đến gì? Đến chán rồi lần sau thì không phải là ngon nữa. Hay là ngay cái ngày hôm đó, ngay cái bữa ăn đó nó cũng không phải là ngon nữa. Cái gì nó phải gì? Thầm thèm nó mới là ngon. Ngon thì chơi sạch thế thì đấy, lợi hòa đồng quân. Trong sáu cái hòa thì chúng ta gì phải đem áp dụng làm sao đó cho nó đưa vào thực tiễn cuộc sống. Còn đọc thuộc lòng thì nó chỉ là gì, giống như là cái đĩa CD hoặc cassette chúng ta ghi âm vào đó thôi. Tất nhiên thuộc được rồi cũng là tốt, cũng nên học thuộc. Học thuộc rồi mới đem gì, đem áp dụng tốt vậy. Đó, đấy là gì, đấy là cách gì đem pháp lục hòa để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta.